Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang nối tiếp thành viên ban hộ niệm. Xin chư vị tích cực tham gia để cứu được người có duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, và cũng để sau cùng chính mình rút tất cả những kinh nghiệm khi mà đi hộ niệm mà ứng dụng ngay cho mình vãng sanh. Xin thưa chư vị, vãng sanh là thành đạo. Không vãng sanh thì còn tiếp tục trong sáu đường luân hồi. Coi chừng đời sau, nhân thần nặng đắc không dễ gì. Chúng ta nghĩ rằng là đời sau lấy lại thân người được đâu. Mà lấy lại thân người không được thì chư vị nghĩ coi những cái công trình mà mình tu hành trong đời này, nó nên nằm ở đâu đây? Khó lắm đấy. Xin chư vị mở trang 92, câu C. Liên hữu Phật tử đồng tu, nếu gìn giữ vững vàng tín nguyện hạnh của tông chỉ pháp niệm Phật thì được tham gia ban hộ niệm. Đúng không chư vị? Đây là cái điều kiện tổng quát. Nói về liên hữu, tức là nói những người chuyên tu pháp môn tịnh độ. Danh từ này đã có từ thời nhà Tấn, khi Ngài Hội Viễn lập cái liên xã ở tại Lô Sơn Đông Lâm, gồm có 123 vị đồng tu kết nhóm với nhau, ly xa xóm làng vào trong đó tự khai khẩn đế sinh sống và quyết lòng niệm Phật. Và cái chương trình hộ niệm đã được Ngài xướng ra trong lúc đó, họ tự chăm sóc lấy nhau. Người nào đi trước, người sau hộ niệm, giúp đỡ để vãng sanh. Phật tử là nói những người tu theo Phật giáo, như chúng ta là Phật tử, là cũng là danh từ nói chung. Có thể người ta không tu pháp môn niệm Phật, tất cả những người quy y Tam Bảo đều là Phật tử. Như vậy người nào cũng có thể tham gia ban hộ niệm được. Đồng tu là chỉ chung hơn nữa, tổng quát hơn nữa, có những người chưa quy y Tam Bảo, có những người chưa có học Phật, nhưng mà ta hiểu được, khi ta nghe được cái pháp hộ niệm, người ta tin tưởng, người ta lấy cái tín nguyện hạnh của tông chỉ pháp môn niệm Phật vững vàng. Tại sao phải còn người vững vàng? Tại vì nếu những người mà không có tín hạnh người vững vàng thì người ta vào tham gia một thời gian rồi người ta cũng rút lui. Quyết lòng tin tưởng thì vào, chứ vào rồi ít bữa ra vào, lời gì đâu. Mà nhiều khi mình không tin vững thì mình vào chưa học hỏi được bao nhiêu lại ra nhiều khi mình nói những lời sơ ý, làm cho niềm tin của đại chúng nó mất đi. Đây là một điều không tốt. Câu D, người hộ niệm nghiêm chỉnh nghiên cứu quy luật hộ niệm và tích cực tham gia hộ niệm khi cần thiết. Đúng không chư vị? Đã tham gia thì phải tích cực. Thành viên ban hộ niệm xin miễn nhận những người vì hiếu kỳ, thiếu tin tưởng. Tức là khi mà anh vào thì hỏi là anh có tin vững không? Nếu anh tin vững thì vào. Còn nếu anh ấy tôi vào đó tôi tham gia thử, thôi tham gia thử, anh ở ngoài thử trước đi. Nghiên cứu cho kỹ đi. Đây là cái pháp của tổ để lại. Trong kinh nói ra chân phai tự chúng tôi nghĩ ra. Nhưng mà nếu chúng ta đem cái tinh thần hiếu kỳ mà vào tham gia, nhiều khi mình sơ ý, có thể làm cho chương trình hộ niệm trở ngại. Trở ngại thì công cuộc cứu người vãng sanh là một cái nhân quả không tốt. Vì vậy chân người hộ niệm cần phải nghiêm chỉnh nghiên cứu quy luật hộ niệm. Nếu mà chưa bị nắm vững quy luật thì chưa bị hộ niệm vững. Mấy ngày trước chúng ta nói, cái quy luật mà thầm kín nhất mà sâu thắm nhất chính là cái lòng chí thành chí kính của người đi hộ niệm. Nó ảnh hưởng rất là lớn trong vấn đề hộ niệm. Một người hộ niệm mà tự cho mình là giỏi, cho mình là ngon, cho mình là chứng, cho mình là đắc rồi, cho mình là Bồ Tát rồi, thì tự nhiên bắt đầu từ đó thì cái chương trình hộ niệm, cái quy tắc hộ niệm cũng như cái xác suất thành công của người đó tự nhiên nó giảm sút xuống liền. Như vậy nó ảnh hưởng từ đâu? Ảnh hưởng từ cái chỗ là thiếu tâm thành kính. Đây cũng là cái quy luật. Trong văn hội niệm người ta nói là người nào khai thị thì chỉ có người đó được quyền khai thị, Còn những người khác thì ráng cố gắng thành tâm nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì lành tốt. Có nhiều cái cuộc hộ niệm vì không nghiên cứu kỹ cho nên người nào tới cũng khai thị hết, người nào tới cũng giảng giải hết, giảng riết làm cho cái người bệnh đó thất kinh hồn vía luôn, không biết đường nào mà đi hết trơn, tạo phiền não cho người ta. Thì đây cũng là cái quy luật. Tại sao lại đưa ra quy luật như thế này? Tại vì những người mà đã chọn khai thị, người ta nghiên cứu kỹ cách nào, nói như thế nào, những điều gì cấm, những điều gì cần tuyên dương, người ta nghiên cứu kỹ rồi. Nói người ta đã chuẩn bị sẵn trong tư tưởng họ rồi. Để một lời nói đưa ra đừng có bao giờ bị hớ hên, bị sơ suất. Nhiều khi chỉ cần một lời sơ suất làm cho cái tinh thần của người bệnh tiêu liền lập tức. Chứ không phải là biết đạo là hộ niệm đâu. Có những người sơ ý hộ niệm khai thị mà khai cái tiếng đồng hồ đem tất cả những đạo pháp gì cao siêu của Phật ra giảng thì họ tưởng tình không được. Lúc đó mà còn khai thị gì nữa mà khai thị, chỉ một câu A-di-đà Phật là được. Khi ngài giảng như vậy thì những người kia lại bắt đầu lại sơ xuất, là độ niệm không còn khai thị. Nó lại đưa đến chỗ cực đoan khác. Cho nên thành ra vì nghiên cứu công kỹ cho nên người ta thường thường ứng dụng nó sai. Cho nên thành ra cái quy luật hộ niệm còn phải nghiên cứu kỹ là như vậy. Chỉ cần tham gia một thời gian, tự nhiên người có khả năng được chư thiên long pháp gia trì liền. Ai cũng biết hết. Cho nên xin chư vị là đi hộ niệm đừng có nên là người nào cũng nhào vô khuyên giải hết trơn. Những người có cái trách nhiệm khuyên giải để họ khuyên giải, còn mình chỉ là thành tâm niệm Phật cầu Phật gia trì là tốt nhất. Đừng nên sợ làm cho cái cuộc hộ niệm đó dễ bị trở ngại. Khó lắm đấy, thực sự. Và tích cực tham gia hộ niệm. Tích cực tham gia hộ niệm nó có điểm lợi lắm. Thứ nhất là cái năng khiếu về hộ niệm, cái nhạy bén hộ niệm, tự mình học hỏi cho không ai chỉ điểm cho mình, thá vào trong cái cuộc hộ niệm tự nguyên thể liền, tự nhiên hiểu liền, tự nhiên biết liền. Đó gọi là thông chứng đấy. Chứ còn đứng ngoài nghiên cứu không kỹ đâu. Cho nên khi mà tích cực tham gia, nó ứng hiện cho cái tâm gọi là tâm thành kính, tâm chí thành chí kính, tâm bồ đề cao cả, muốn tha thiết được người ta vãng sanh. Chính cái tâm này nó cảm ứng, nó giúp cho cái cuộc hộ niệm đó mạnh. Có những người chỉ còn một người ngồi bên một người hộ niệm vẫn ra đi tốt đẹp như thường. Là tại vì sao? Người đó chân thành, người đó chí kính. Trước đây có một người em hộ niệm cho một người chị, hộ niệm luôn 19 tiếng đồng hồ. Thân thể đẹp vô cùng, làm cho một vị thượng tọa tại cái khu vực ở Vạn Giả phải giật mình, lập lần 6-7 bàn hộ niệm liên tục. Một cái hiện tượng đầu tiên của ngài thấy, một câu A-di-đà Phật đã làm cho người bệnh ra đi chuyển tướng. Mà là một người bị tai nạn chết, đem về nhà, người em ngồi bên người chị, khai thị hướng dẫn, hộ niệm luôn 19 tiếng đồng hồ, bất khả tư nghị. Cái thân nó chuyển từ lúc 9 tiếng đồng hồ, tại vì bị tông chết mà. Sau 9 tiếng đồng hồ, chuyển liền. Một người thôi, thành tâm, tha thiết, chí thành cũng có thể làm cho cái người đó chuyển được. Cho nên ráng mà tham gia để mình càng ngày càng có công đức để hộ niệm. Câu E, cần nghiên cứu nhiều pháp hộ niệm khác là điều cần thiết để bổ khuyết cho pháp hộ niệm vãng sanh. Đúng hay sai?
Sai.
Trời, công nhận trả lời mạnh mẽ giỏi quá. Đúng là mấy người này ngon rồi. Có nhiều người nói là mình cần phải nghiên cứu nhiều phương pháp hộ niệm để mà bổ khuyết vào, để mà làm cho làm giàu cái vốn liếng hộ niệm. Thì chư vị mạnh dạng nói sai là tại sao sai vậy? Xin thưa với chư vị, hôm trước mình đã nói qua rồi, trong phần tổng quát mình nói ra rồi. Một pháp môn tu có một cách khai thị hướng dẫn chỉ điểm cho người đó đi theo con đường nào, cảnh giới nào riêng rẽ, không phải giống nhau. Thực sự, một pháp môn tu có một cách thực hành khác nhau, cho nên khi nằm xuống người ta cần phải hướng dẫn cho đúng hợp với cái phong cách tu hành của họ thì họ mới được lợi lạc. Một người theo đạo Thiên Chúa giáo, người ta quyết lòng sanh về cánh trời, thì mình còn mời một vị cha đạo, một vị linh mục tới hướng dẫn giúp đỡ cho người đó đi về cánh trời thì mới đúng. Chứ nếu mình bắt người đó mà niệm câu A-di-đà Phật nhớ trật đi, không đúng gì. Một người theo đạo Hindu hay là một đạo gì đó, người ta muốn theo vào cái cảnh giới của họ thì phải nhờ một vị giáo sĩ của họ tới hộ niệm hướng dẫn cho, thì mới đúng. Trong Pháp Phật của chúng ta không phải là một pháp môn duy nhất mà tới 48.000 pháp môn. Mỗi pháp môn có một cái thủ thuật tu hành riêng, có một cái cảnh giới riêng. Cho nên thường thường Phật chia ra tới ngũ thừa đó. Ngũ thừa là gì? Nhân thiên thừa, các thinh văn duyên giác Bồ Tát Phật thừa đều khác cả. Người ta đang tu cái cảnh giới nhân thiên thừa, người ta muốn trở lại thành làm người, muốn về một cảnh giới trời, người ta suốt cả đời người ta nhiếp tâm làm như vậy, thì đến sau cùng rồi nói họ chuyển về Tây Phương là chưa chắc họ chuyển được. Nếu mà họ tu như vậy thì trong pháp đó hướng dẫn cho người ta làm lành lạc thiện để mà đi về cái cảnh giới người cảnh trời thì khai thác được. Nếu mà có cơ may có thể chuyển được, nhưng mà không phải dễ, còn phải tu tích thiện phước nhiều lắm mới có cái niềm tin trở về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong chư vị nói là không thể nào đem cái phương pháp tọa thiền mà ứng dụng pháp niệm Phật, cũng không thể nào đem cái pháp niệm Phật mà ứng dụng cho một người trì trú. Nó khác nhau. Cho nên mỗi phương pháp nó có một cái cách thức khác nhau. Vì nhiều người không hiểu cho nên thường thường ứng dụng sai. Pháp môn niệm Phật là pháp môn làm sao cho người ta tin tưởng vững vàng và nguyện vãng sanh thắng về Tây Phương. Mình đem cái pháp môn là diệt tận nghiệp chướng để mà ứng dụng mà khai thị cho người niệm Phật vãng sanh thì nó lại sai đi. Bắt người ta phải diệt nghiệp trong lúc cuối đời. Thành ra là biến cái phương pháp băng ngang qua nghiệp chướng là bắt họ phải trở về trong cái cảnh mà đấu tranh với nghiệp chướng, tiêu diệt nghiệp chướng là nhân pháp tự lực thành sanh rất lạc đi. Cho nên mong cho vị phải nghiên cứu, phải nghiên cho kỹ, đừng nên sơ ý mà đưa đến cái chỗ xa lạc. Cho nên khai thị không phải là đơn giản. Nói dưỡng dưỡng, người ta dưỡng dưỡng như vậy chẳng qua là cái thủ thuật làm cho cái người bệnh đó người ta vui vẻ thoải mái là đi, chứ không phải là ta dưỡng chơi, không phải là dưỡng đùa. Mà nhiều khi mình sơ suất nghiên cứu không kỹ, đứng lên nói một vài lời sai đi, làm cho nên lệch mất con đường vãng sanh không tốt. Vì thế cho nên ở đây nói là cần nghiên cứu nhiều pháp hộ niệm khác nhau, không phải là cái điều cần thiết, mà đây là cái điều tối kỵ của cái pháp niệm Phật hộ niệm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong quý vị nghe những lời này rất là kỹ. Pháp niệm Phật chú trọng về chuyên nhất, gọi là nhất tâm bất loạn. Mình rơi vào cảnh giới nhất tâm bất loạn không được thì mình phải nhất tâm niệm Phật, chuyên chí niệm Phật đi thắng về Tây Phương, ít ra gì trước những giờ phút lâm chung để ứng hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà là 10 niệm tất sanh. Lúc đó 10 niệm mà nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì họ vãng sanh. Còn 10 niệm mà nhất định tiêu trừ nghiệp chướng thì bắt buộc họ phải trở lại trong cái cảnh ta bà này tiếp tục tiêu nghiệp. Tại vì cá cuộc đời tu hành tiêu nghiệp không được thì lúc đại bệnh đó, đại hoạn đó làm sao tiêu nghiệp được. Như vậy thì nghiên cứu nhiều pháp môn lúc đó sẽ hoang mang, đem những cái phương pháp gọi là tiêu diệt đoạn trừ tất cả nghiệp chướng rồi mới đi thì nó ngược với cái phương pháp nhị lực. Đó là chúng ta vô tình đem cái cách tu của tự lực mà áp dụng cho người cầu Phật tiếp dẫn thì sai. Vì thế cho nên phải nghiên cứu cho đúng, đi cho thắng, đem cái thắng đó mà nói cho những người trước giờ phút lâm chung phải tin tưởng cho vững, phải nguyện vãng sanh tha thiết, rồi tranh thủ từng giờ phút một, từng giây phút một, từng khắc một để niệm câu A Di Đà Phật. Là làm được như vậy thì người ta vãng sanh. Còn làm lệch ra một cái thì nó mất đi phước báo thiệt có thể hưởng, mà phước báo có hưởng là hưởng trong 6 đường luân hồi. Còn đây là mình đang tìm cách đưa người đó vượt qua 6 đường luân hồi, vượt qua ách nạn công nghiệp trước, theo cái nguyên lực để họ vãng sanh. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới nắm cho vững, càng ngày càng vững, để mà chúng ta bắt đầu làm một hành giả, vừa mình vãng sanh, vừa giúp những người có duyên vãng sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.